là nói cái sự lạ như thế. Vậy thì cái sự này là cái sự gì mà gọi là lạ như thế? Nghĩa là sự lạ là cái người ngũ nghịch mười ác mà người ta lại được ba ngôi bất thoái. Thế cho nên ngài gọi là cái sự lạ lắm. Bây giờ lại nhắc lại cho thầy hiểu. Ba ngôi bất thoái, cái người ngũ nghịch mười ác mà được ba ngôi bất thoái, cho nên gọi là sự lạ. Vậy con nhắc cho thầy biết thế nào là ngũ nghịch, thế nào là mười ác, thế nào là ba ngôi bất thoái, mà đây ngài gọi là sự lạ như thế. Tâm thứ gì mà gọi là ngũ nghịch này? Giết cha mẹ mà giết, nghĩa là cái ơn nặng như thế mà lại trở lại mà giết. A-la-hán là bậc đại đức đến như thế mà giết. Thế rồi Phật là một bậc cứu dân độ thế như vậy. Mình không giết được nhưng mà mình làm Phật chảy máu. Thế là năm cái việc đó. Mà bây giờ năm cái người, năm người mà lại phạm năm cái thứ đó mà bây giờ lại được ba ngôi bất thoái là sự lạ. Ba ngôi bất thoái là cái gì? Đó, không còn ở luân, ra khỏi luân hồi là một. Rồi thứ hai, còn thánh nhị thừa nữa. Không vượt ở trên nước bàn nữa. Các ngài không phải là phàm nữa. Những người phạm tội năm nghịch mà bây giờ không phải là phàm phu nữa. Chẳng những không phải là phàm phu mà còn không thèm là thánh nhị thừa nữa cơ. Mà lại còn cái gì thứ ba? Này, thế thì có lạ không? Thì là lạ quá. Thế đây tại sao mà lại có cái lạ lùng như thế? Khó hiểu, khó tin lắm. Thế cho nên đây tổ mới giải nghĩa cái việc này, cái việc vô lý như thế này. Thế đây tổ giải nghĩa: nếu chẳng chứng được tâm tánh đến cực điểm, đó là một. Chẳng có đại công chỉ danh, đó là hai. Chẳng có nguyện lực của Phật A-di-đà là ba. Thì làm gì có cái sự lạ như thế? Vì có ba cái việc này mới có cái sự lạ như thế. Chứ còn nếu không có ba cái việc này ở phía trong ấy thì không có sự lạ như thế. Cũng là nếu không có cái thuyền ấy thì không làm gì có cái việc hòn đá mà đi sang bên bờ kia cả. Vì đây cũng thế. Vậy ba cái điểm này nghĩa là đầu đuôi thế nào? Tuy cô niệm Phật mà phải có ba cái việc này, tức là cái thuyền đấy. Ba cái việc này tức là cái thuyền đấy. Con chỉ cho thầy nghe. Thế nào là chẳng chứng được tâm tánh đến cực điểm? Thì làm gì có cái sự lạ ấy? Mình phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cái bản giác, cái tánh A-di-đà của mình. Cái người này tuy người ta phạm vào tội ngũ nghịch nhưng mà người ta gặp được thiện tri thức, gặp được người chỉ dạy, mà người ta cũng là một bậc căn cơ không thừa. Cho nên người ta nhận được cái chân, cái tánh A-di-đà của người ta, mà người ta nhận được cái tánh này đến cực điểm. Thế là người ta coi như người ta chứng ngộ được cái tâm tánh của người ta. Đó là một.
Sao con thấy như trong luật, trong kinh Phật dạy là tứ thế những tội ngũ nghịch này nào thầy thì đâu có được chứng quả đâu, mà đây chứng quả còn không được nói đến cái chính tâm tánh là sao?
Có cái chứng, người ta biết được cái tâm tánh của người ta ngộ được, người ta chưa chứng quả nhưng người ta thấy được cái tâm của người ta.
Nhưng ở đây mình nói chỉ chứng
thì ta thấy chứng được cái tâm tánh mà đến cực điểm đó. Nhưng ngài không nói đến cái chuyện chứng quả. Nếu mà đã chứng quả rồi thì khỏi bán. Còn nhưng mà người ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta, ta biết được cái tánh Phật của người ta, ta tin được, ta ngộ được.
Tức là mình tin mình
có các bậc mà đã ngộ được cũng còn phải tu chảy mồ hôi ra mới chứng chứ không phải dễ. Thế thì đây tức là cái điểm, cái người này tuy người ta là phạm vào cái tội này, nhưng cái phúc đức nhiều kiếp trước của người ta, cho nên bây giờ người ta gặp được thiện trí thức chỉ dạy như vua A Xà Thế được gặp Phật đấy. Thế cho nên dù giết bố chăng nữa nhưng mà được gặp Phật, Phật chỉ dạy mà ông lại có khả năng nữa, thì Phật mới bảo nếu mà là ông ấy mà không phạm cái tội giết cha thì ông ấy chứng quả thánh rồi, nhưng mà vì chỉ vì ông ấy phạm tội cho nên rằng ông ấy thoát được luân hồi sinh tử, ông ấy thoát được cái tội đọa địa ngục trong kiếp này, chứ ông không chứng được quả thánh. Nhưng mà ông ấy ngộ được, một là gặp được thiện trí thức chỉ dạy mà ngộ được cái tâm của mình, mà đây là nói ngộ đến cùng cực. Thế nào không thành thánh mà lại ngộ được đến cùng cực là thế nào? Được thật sự và quyết định từ nay người ta sống với cái tánh Phật của người ta, chứ người ta coi như là người ta giác tỉnh được, biết được cái thân tâm cảnh thế gian này thật là hư vọng. Cho nên người ta có cái chỗ ở đây nói là người ta nhận được cái tâm tánh đến cực điểm, nghĩa là người ta ngộ thấu đáo được, và từ nay người ta sống với cái tánh này, ta buông cái cảnh thế gian ra. Đó là một việc, vì có cái việc này cho nên mới có cái sự lạ như thế là một. Rồi lại có cái đại công trì danh là thế nào? Mà ở đây cái đại công trì danh ở đây ấy, thì Ngài nói là nếu tín nguyện mỗi ngày trí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc chết là tâm không điên đảo, thì cái ấy gọi là đại công trì danh. Mỗi ngày niệm có 10 tiếng đâu có nhiều, mà sao gọi là đại công trì danh? Tuy rằng mỗi ngày chỉ niệm có 10 tiếng thôi, nhưng mà ngày nào cũng phải đều và niệm với cái tín và nguyện. Tín và nguyện là thế nào? Tin cái tánh A-di-đà của mình đến cùng cực là một, rồi nguyện vãng sanh về cõi Tây Phương, nghĩa là tin tánh của mình, tin tánh của Phật, mà cũng tin được cái sự niệm Phật của mình, tin được cái sự tướng của cõi cực lạc có thật. Do tín gọi là tin sâu, nguyện thiết này, thì mỗi ngày trí tâm mà niệm 10 tiếng, niệm mà niệm trí tâm chứ không phải hời hợt niệm cho qua, mà phải trí tâm trí thành niệm 10 tiếng ấy. Có như thế thôi mà sao Ngài gọi là đại công trì danh? Chúng ta thì cho là quá dễ, cho nên không thèm là bỏ qua đi. Chúng ta cho là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái gì đâu, dễ ợt. Một ngày 10 tiếng, một ngày mấy trăm tiếng người ta còn làm được nữa, một ngày 10 tiếng. Vì cho vì ở cái chỗ thờ ơ quay thường ấy mà hóa ra 10 tiếng mình chẳng niệm được. Có ngày mình chẳng niệm tiếng nào, là bởi vì quay thường, bỏ qua không cần. Còn cái người người ta trí tâm mà người ta lại có lòng tin, đã tin ở cái tánh A-di-đà của mình, tin ở cái tánh A-di-đà của Phật, tin ở nguyện lực của Phật. Và thứ nhất là tin cái cõi cực lạc ấy, nó có 7 cái điểm mà trên mình vừa nói đó, 7 cái điểm đặc biệt thế gian các tịnh độ khác không có nữa, chứ đừng nói đến là các cõi phàm phu. Thế người ta tin sâu như thế, người ta hiểu rõ như thế, cho nên cái nguyện của người ta thiết tha, dù một ngày chỉ có 10 niệm, nhưng mà 10 niệm thiết tha mà đều cho tới ngày mình lâm chung không thay đổi. Thế thì cái vị ấy, cho nên ở đây Tổ thấy là cái công đức của 10 niệm ấy, cho nên Tổ gọi là đại công chỉ danh. Cái danh hiệu của Phật ta gọi là hồng danh, cái công đức vang khắp cả pháp giới, lợi ích cả pháp giới. Thì cái nguyện của ngài như thế, cho nên cái danh hiệu của ngài, cái phúc đức lực nó lớn lắm. Cho nên đây tổ gọi là đại công chỉ danh. Nghe như thế này, chị em nên chịu khó cố gắng. Rồi còn cái điểm thứ ba, chẳng có nguyện lực của Phật A Di Đà thì làm gì có sự lạ như thế. Ngài có cái nguyện, ngài độ hết chúng sanh, phải không? Nguyện là tận độ chúng sanh, có cái nguyện hệ đứa nào nó chịu về là ngài đón về. Và chúng ta như bài học ở trên, mỗi niệm mỗi việc của ngài là vì tất cả chúng sanh. Một mình ngài thành Phật với cái chí nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh đều cùng thành Phật, chứ không phải là ngài chỉ thành Phật một mình, mà ngài thành Phật với cái nguyện như thế. Mà từng niệm trong cái đời tu hành của ngài, mỗi niệm là vì mười phương chúng sanh. Thế cho nên cái nguyện của ngài nó có cái công đức mông mênh bát ngát như vậy. Cho nên cái danh hiệu của ngài trở thành gọi là hồng danh. Nó mới có cái năng lực là con thuyền mà để đem những cái hòn đá đi sang bờ kia được. Cho nên cái nguyện của ngài mà không phải là cái thứ nguyện sâu như vậy, mà thứ nhất là cái hạnh của ngài từng niệm vì chúng sanh, thế cho nên rằng mới có cái công đức, mới có cái khả năng để mà đưa hết những các cái kẻ ngũ nghịch thập ác này mà đưa được sang tới bờ kia, vác những cái hòn đá thật lớn và đưa qua nước sang bờ kia được. Thì đây cái lời của tổ thâm thiết để cho chúng ta thấy cái công đức của Phật A Di Đà mà những người phàm chúng mình chớ nên dại dột mà bỏ qua không hưởng.